Thiên đoạn 95 từ câu 1 đến câu 7 phần A. Giáo sư của Đại học Harvard đã bày tỏ chia sẻ sau một cuộc nghiên cứu về khoa học là tham dự thờ phượng sẽ tăng sức khỏe, tăng hạnh phúc, tăng ý nghĩa, mục đích của đời sống mình.
Today's sermon will be over Psalms 95, verses 1 through 7. A Harvard professor found that religious attendance will increase your health, happiness, and sense of purpose in life.
Giáo sư Tyler Vanderwiller là giáo sư về các bệnh dịch ở tại phân khoa y tế cộng đồng, nhấn mạnh thờ phượng hàng tuần chứ không phải là thực hành tôn giáo riêng rẽ tại nhà biệt lập như tu tại gia. Có một điều đặc biệt quan trọng giúp đỡ cho chúng ta.
Professor Tyler Vanderwill is a professor of epidemiology at the Harvard T.H. Chan School of Public Health. His research with his Harvard colleagues indicate that research has shown that service attendance, rather than private spirituality or solitary practice, strongly predicts health. Something about communal religious participation appears to be essential, which was his emphasis.
Với những cái kết luận này, chúng ta thấy không có gì khác với điều dạy dỗ trong Thi Thiên mà tác giả Thi Thiên 45 giới thiệu.
What we just heard is not new or different from what the author of Psalms 95 had. He called people to praise and to worship the God, the greatest King of Kings.
Thi Thiên đoạn 95 thì giới thiệu cho chúng ta các thi thiên kế tiếp là từ 95 cho tới 100.
Psalms 95 serves as the introduction to a series of psalms devoted to the theme of worship and praise, starting from Psalms 95 through 100.
Sáng nay thì chúng ta qua Thi Thiên 95, chúng ta nghe Chúa phán là hãy đến thờ phượng Chúa.
This morning through Psalms 95, we hear the invitation from the Lord, come and worship.
Và chúng ta suy gẫm trong hai ý như sau, đó là hãy đáp lời mời đến thờ phượng Chúa và chúng ta xem thờ phượng Chúa cách nào cho đúng.
And we review it through two main ideas. The first, come and worship. And the second, how do we worship in the right way?
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con trong giờ suy gẫm lời Chúa, giúp cho chúng con người nói, người nghe, người thông dịch được đầy ơn và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, để danh Chúa được tôn cao và mỗi chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này được Chúa khích lệ. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, hãy đến và thờ phượng Chúa. Chúng ta đọc câu 1 và câu 6.
First idea is to come and worship. We'll read verse 1 and 6.
Hãy đến, hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Câu 6, hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy, khát quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi.
Verse 1, Psalms 95, verse 1. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Verse 6. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker.
Thờ phượng là phải đến gần Chúa, là phải đi vào trong sự hiện diện của Chúa, phải di chuyển từ chỗ của mình đến một cái chỗ mà Chúa hiện diện.
Worship is to move from where we are, our place, to the Lord's place, to come near to the Lord, to enter into His presence.
Trong thực tế, một số người thì nghĩ thờ phượng là việc tùy ý, là lựa chọn của mình thôi.
But in reality, some people think that worship is optional. It's their choice.
Khi nào vui, thuận tiện, khỏe thì đi thờ phượng Chúa. Khi nào không vui, không tiện thì ở nhà.
To some, when they're happy, they'll go. When they're not happy, they stay home, do other things.
Nhưng chúng ta xem trong mấy câu kinh thánh này, nó động từ đến ở trong phân đoạn Kinh Thánh này dùng trong thể mệnh lệnh là hãy đến là phải đến, không đến là không vâng lời.
But in here we see the word, the verb come is used in an imperative mood. It means that we must come. If we do not come, it means that we are disobeying his command.
Cho nên thờ phượng đầu tiên là mình đáp ứng lại cái lời mời của Chúa đến để thờ phượng Chúa, rời chỗ của mình để đến với gần sự hiện diện của Chúa.
So it means that for worship, first is to respond to the call by leaving our place and then entering into the Lord's presence.
Chúng ta có nhớ điều rằng khi đến thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật hôm nay là chúng ta gián tiếp hay là trực tiếp vâng lời điều răn số 4 của Chúa là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh không?
Do you remember that when we come and worship this morning, we are practicing the fourth commandment that says, remember the Sabbath day and make it holy.
Chúng ta cũng nhớ một câu kinh thánh kêu gọi chúng ta trong Hebrew đoạn 10 câu 25 là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải càng phải làm như vậy chừng ấy.
Do you remember the verse from Hebrews 10:25 saying, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near.
Cho nên thờ phượng thứ nhất là đến thờ phượng, và thứ hai là thờ phượng Chúa cách nào để cho đúng này.
So the first point was come and worship. The second point is how do we worship in the right way.
Chúng ta đọc câu 1, câu 2. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.
I'd like to read verse 1 and 2 again. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song.
Thờ phượng Chúa với âm thanh, thờ phượng Chúa với tiếng kêu là vui mừng, và thờ phượng Chúa có lý do vì Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi, là đấng giải cứu chúng ta.
In here, it literally means that we worship with our voice. We worship with a shout of joy. For worship has a reason. It is because of God is our salvation.
Qua câu 2, chúng tôi cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.
With verse 2, it says, let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him.
Thờ phượng Chúa là bằng bài hát, bằng lời cảm tạ, bằng sự cảm tạ Chúa.
We can worship the Lord with our song, with songs of thanksgiving.
Và quý vị có bài hát nào hôm nay, có lời cảm tạ nào cho Chúa hôm nay không?
Friend, do you have a song? Do you have any songs of thanksgiving to the Lord?
Bạn nghiên cứu của hội thánh cho biết là 40% những người đến thờ phượng Chúa mỗi buổi sáng Chủ nhật nghĩ rằng hát là mấy người trong ban hát hát. Chứ tôi không có giọng tốt để hát.
Surveys have shown that somehow about 40% of churchgoers seem to have picked up the idea that singing in church is for singers and not for me because I can't sing.
Mùa cảm tạ này, quý vị có bài hát không? Có lời cảm tạ không? Để tôn cao Chúa không? Xin Chúa giúp cho chúng ta viết ra những điều cảm tạ trong mùa cảm tạ này để ca ngợi Chúa.
This season, do you have a song to lift up to God the Father? This Thanksgiving season, will you write out your thanksgivings in words to worship the Lord?
Câu thứ 6, thờ phượng Chúa là thờ lạy Chúa. Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy, khác quỳ gối xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va, là đấng tạo hóa chúng tôi.
In verse 6, it says, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker."
Thờ phượng Chúa với thái độ khiêm nhường, khiêm cung.
We worship the Lord with a humble attitude.
Tại sao chúng ta phải cúi xuống khiêm cung trước mặt Chúa? Kinh Thánh câu 3 ghi là vì Chúa là đấng cao cả hơn các thần. Vực sâu ở trong tay Chúa, đỉnh cao đều thuộc về Ngài, biển thuộc về Chúa và đất khô đều do tay Chúa tạo nên.
And why should we worship our God with a humble attitude? Because our God is great. He is the starting in verse 3, it says, "For the Lord God is a great God, a great king above all gods, and he has he holds in his hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to him, for he made it. His hands formed the dry land too."
Chúng ta thờ phượng Chúa với câu 7 trong mối liên hệ với Ngài. Câu 7 ghi là vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt.
In verse 7, it says that, "For he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. We are the people he watches over. We are, again, the flock under his care."
Chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng ta có mối liên hệ giữa mình với Chúa. Chúng ta khiêm cung thờ phượng Chúa vì chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta được Chúa đang chăm sóc cuộc đời của mình.
We worship God because of our relationship with God. We humbly worship him because we belong to him, because God has taken care of us.
Câu 7b, chúng ta hầu thờ phượng Chúa vì chúng ta vâng lời Ngài. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài.
In verse 7b, it says, "Today if you would only hear his voice."
Câu đó nói lên là chúng ta khiêm cung thờ phượng Chúa khi chúng ta nghe tiếng Chúa, mà động từ nghe tiếng Chúa là vâng lời Chúa.
Listening to his voice is obeying God. We humbly worship God when we listen to his word.
Trong thực tế, nhiều lúc một số chúng ta đến thờ phượng Chúa không có quan tâm đến mình vào trong sự thờ phượng Chúa.
But in reality,
trong sự hiện diện của Chúa.
But in reality, we are not as concerned in the connection between worshiping God and then being in the presence of God.
Đa số người đến thờ phượng Chúa là muốn nhận thôi. Mình muốn ban hát, hát cho nó hay để mình được vui vẻ khi mình thờ phượng Chúa. Mình ước ao hay muốn ông mục sư phải giảng cho được khích lệ. Đó là điều một số người muốn nhận trong khi thờ phượng Ngài.
Many of us come to worship and we want to receive something rather than to respond to the Lord. We want the choir to entertain us. We want the pastor's message to lift us up.
Một số người khác thì đến thờ phượng Chúa thì muốn người khác chú ý tới mình và làm những điều gì thật là đặc biệt và làm cho người khác không chú ý đến Chúa, chú ý đến mình không.
Some come and worship but want to be the spotlight and distract people from focusing on the Lord, who is the center of our worship.
Còn một số chúng ta thì từ ngày có cell phone, từ ngày có social media, Facebook, chúng ta cứ check liên tục và ngay trong giờ thờ phượng luôn.
Some of the people, ever since the invention of the smartphone with social media and Facebook, they're always on social media, even in the times that they're supposed to be worshiping the Lord.
Câu hỏi trở lại cho chúng ta, làm sao chúng ta thờ phượng, cải tiến cái việc thái độ, cách chúng ta thờ phượng của Chúa hôm nay.
So the question becomes again, how can we improve our worship to the Lord?
Thứ nhất, nhờ sức Chúa chúng ta thay đổi cái tinh thần thờ phượng của mình.
First, we need to change our attitude when we worship the Lord.
Thứ hai, chúng ta cần phải có một cái thái độ khiêm cung đến thờ phượng Chúa.
Second, we need to have a humble heart, a humble attitude to focus on the Lord when we worship.
Và vào thờ phượng chúng ta tìm cách để bày tỏ cái lòng tôn kính Chúa dù vẫn chẳng không thấy Ngài có mặt.
And through worship we need to show the attitude of honoring the Lord.
Nói một cách khác là Chúa đang mời chúng ta đến để thờ phượng Ngài, tương giao với Ngài. Thứ nhất là vui mừng với sự tôn kính, với lòng biết ơn Chúa và trong mối liên hệ với Ngài.
In other words, the invitation here from Christ is that he wants us to worship the Lord with rejoicing, with reverence, and with your relationship with him.
Và một nhà giải kinh tóm tắt cái chi thiên 91 một vài ý như sau. Tấm lòng mềm mại là tấm lòng thờ phượng. Tấm lòng mềm mại là tấm lòng thuận phục quyền tể trị của Chúa. Và tấm lòng mềm mại là thuận phục sự dạy dỗ của Chúa, lòng tin cậy Chúa vì Ngài chăm sóc chúng ta, vì Ngài là đấng nhân lành.
A biblical commentator emphasizes the following. Soft hearts are worshiping hearts. Soft hearts submit to God's rightful lordship over all. Soft hearts submit to God's discipline. They trust him for his care as their good shepherd.
Trong 10 năm nghiên cứu về tinh thần cảm tạ và lợi ích đối với sức khỏe như thế nào, tờ báo Wall Street Journal đã tóm tắt như sau. Người nào thường xuyên cảm tạ, thờ phượng cảm tạ, biết ơn, thì những người đó có năng lực hơn, vui vẻ hơn, nhiều bạn bè hơn so với những người ca ngợi thờ phượng cảm tạ. Họ ngủ ngon hơn, họ ít nhiễm bệnh hơn và họ kiếm được nhiều tiền hơn.
In conclusion, after 10 years of research, it shows the following benefits of gratitude. A growing body of research has tied an attitude of gratitude with a number of positive emotional and physical health benefits. A November 2010 article in the Wall Street Journal summarized the research as following. Adults who frequently feel grateful have more energy, more optimism, more social connections, and more happiness than those who do not. According to studies conducted over the past decade, they're also less likely to be depressed, envious, greedy, or alcoholics. They earn more money, sleep more soundly, and exercise more regularly, and have greater resistance to viral infections.
Và cái nghiên cứu này cũng nghiên cứu các em nữa, không phải người lớn, các em thiếu nhi, thiếu niên. Em nào có tinh thần thờ phượng cảm tạ thì ít tham mê vật chất hơn, học giỏi hơn, khỏe mạnh hơn, ít có than nhức đầu hơn, ít có than đau bụng, và các hơn là các em thiếu lòng biết ơn, thiếu tinh thần cảm tạ.
Now, researchers are finding that the gratitude brings similar benefits in children and adolescents also, not just adults. Studies have shown that kids who feel and act grateful tend to be less materialistic, get better grades, set higher goals, complain of fewer headaches and stomach aches, and feel more satisfied with their friends, families, and schools than those who don't.
Thật ra đây là những điều chúng ta đã học từ cha mẹ của mình rồi. Cho gì thì bắt phải cảm ơn. Cha mẹ mình bây giờ thì là cái chứng minh này khoa học nghiên cứu xác nhận những điều cha mẹ mình dạy đúng như vậy.
The researchers concluded that a lot of these findings are things we have learned in kindergarten or from our grandmothers, what they've told us, but now we have scientific evidence to prove them. The key is not to leave it on the Thanksgiving table.
Tôi cầu nguyện để tất cả chúng ta trong mùa tạ ơn này đến thờ phượng Chúa đúng theo lời Chúa dạy, sẽ có những bài hát có nhiều lời tạ ơn hơn.
I pray that all of us will take the worship time seriously. This Thanksgiving season, let us have more Thanksgiving.
Nhờ Chúa chúng ta có thái độ khiêm cung hơn là cái thái độ đến trong tinh thần độc lập.
Remember that Jesus had a humble attitude rather than a self-dependent attitude.
Vì chúng ta có một đấng tạo hóa đang thờ phượng một đấng quan trọng cao cả nhất đấng mà chúng ta khiêm cung thờ phượng.
Because our God is the great King, the Creator, the highest one, who is worthy to be praised, worthy to humbly worship, and He is the greatest one.
Cho nên trong mùa tạ ơn này, tôi có in lại những cái tờ mẫu tạ ơn. Mời quý ông bà các anh chị sau giờ thờ phượng lấy để về ghi, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau lời tạ ơn Chúa trong những tuần sắp tới.
And we have pieces of paper that you can write down your thanksgivings and that we can share with one another at a later time.
Chúng ta ý cầu nguyện.
Let's pray.
Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con một mùa tạ ơn. Xin Chúa nhắc chúng con nhớ đến những điều Chúa đã làm trong cuộc đời của mình và giúp cho chúng con cung kính thờ phượng Chúa và đầy lòng biết ơn Ngài khi chúng con đến thờ phượng Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con có những một đời sống biết ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.